This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào bác sĩ.
Xin chào Minh Nhung, xin chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Đời sống và sức khỏe được thực hiện 2 tuần một lần cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay những người thân yêu của mình, mong quý vị gọi vào đài qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Câu hỏi sẽ được chuyển đến bác sĩ và bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ muốn nói về căn bệnh nào ạ?
Hôm nay thì tôi muốn nói tới một cái bệnh cũng thường thấy ở quý vị khi mà tới văn phòng tôi để khám tổng quát hàng năm đó. Đó là bệnh tiểu ra máu. Đây là trường hợp mà tiểu ra máu vi thể. Còn nếu mà tiểu ra máu đại thể thì bệnh nhân đã thấy có máu trong nước tiểu và đã tự động tới văn phòng bác sĩ rồi.
Dạ vâng. Và có những cái nguyên nhân nào mà để khiến mình bị cái triệu chứng này không ạ?
Đây là trường hợp mà những bệnh nhân thường là không có triệu chứng gì về đường tiểu hoặc là triệu chứng thật là nhẹ và không có đáng kể. Chỉ có khi mà khám tổng quát hàng năm đó thì tình cờ mình mới phát hiện được thấy có những hồng huyết cầu ở trong nước tiểu. Và cái số lượng hồng cầu đó thì đủ để cho mình phải đi tới những cái xét nghiệm khác đó. Thì có máu trong nước tiểu đó thì bác sĩ đã cần là phải loại trừ hết những cái nguyên nhân lành tính khác, cần là phải hỏi bệnh nhân kỹ càng. Lúc mà mình khám đó mình phải hỏi kỹ với lại khám nghiệm bệnh nhân kỹ để coi có những nguyên nhân lành tính, thí dụ giống như là bệnh nhân tập thể dục có quá nặng hay không, hoặc là bệnh nhân có bị có triệu chứng gì về đường tiểu, hơi tiểu gắt, tiểu bú không, để cho mình nghĩ tới những dấu hiệu nhiễm trùng hay không, có vi trùng trong nước tiểu hay không.
Dạ vâng, thì trong phần lớn đó, các trường hợp mà đi tiểu ra máu thì là đều là biểu hiện của các cái chứng bệnh nguy hiểm và phải được điều trị kịp thời. Tuy nhiên thì cũng có một vài trường hợp đó là cũng đi tiểu ra máu đó, nhưng mà thậm chí có thể tự khỏi mà không cần phải chữa trị gì hết. Thì trong những trường hợp này, sau khi mà mình tự khỏi như vậy đó thì có cái nguy cơ gì tiềm ẩn hay không ạ?
Cái đó là cũng tùy vào nguyên nhân. Thí dụ như nguyên nhân nhiễm trùng đó thì quý vị phải uống trụ sinh. Nếu mà không uống trụ sinh có thể là cái nhiễm trùng này nếu mà nhẹ thì cơ thể có thể tự chống lại. Nhưng nếu mà cơ thể mà thua không có thể chống lại được đó thì cái nhiễm trùng này nó sẽ lan rộng ra và gây nhiễm trùng tiểu ngược dòng, nó gây mủ ở đài bể thận và vi trùng có thể lan vào máu và gây nhiễm trùng huyết và gây sốc nhiễm trùng. Còn những cái nguyên nhân mà nếu mà đi tiểu ra máu mà do mình tập thể dục quá nặng đó thì nó sẽ tự hết thôi. Còn nếu mà do máu kinh nguyệt đó, thí dụ những người đang có kinh nguyệt mà đi tiểu, lúc mình lấy nước tiểu mình lấy không có đúng đó thì sẽ dính chút xíu nước cái máu của kinh nguyệt, thì cái đó là nguyên nhân lành tính thôi. Nhưng cũng có những trường hợp giống như là những bệnh của thận chẳng hạn, hoặc là có thể bị chấn thương của niệu đạo, hoặc là sau những cái thủ thuật ở đường niệu đó thì bệnh nhân cũng có thể chảy máu. Thì tùy trường hợp, là quan trọng là bác sĩ phải hỏi kỹ về bệnh sử của bệnh nhân đó và khám kỹ để mình tìm những nguyên nhân lành tính trước. Rồi nếu mà tất cả những nguyên nhân lành tính mà mình đã loại bỏ được rồi đó, thì lúc đó đó mình cần phải làm tiếp những cái xét nghiệm. Thì những cái xét nghiệm nó sẽ là về cái chức năng của thận. Đó là xét nghiệm về thử máu, coi chức năng thận có bình thường hay không, để xem bệnh nhân có bệnh về thận đáng kể hay không. Rồi cần phải soi bằng quang để xem trong bằng quang có những u gì mọc, hoặc là có sỏi bằng quang chẳng hạn. Thì sỏi nó cũng là một nguyên nhân làm chảy máu đường tiểu. Và mình có thể chụp hình. Chụp hình thì cái chụp hình mà trong chảy máu đường tiểu đó thì thường là chụp CAT scan là tốt nhất. Còn nếu mà về vấn đề insurance, ví dụ như mà bệnh nhân phải trả nhiều quá đó, thì bác sĩ có thể mình order qua cái ultrasound của đường niệu trước, rồi mình nếu mà mình kiếm vẫn không ra thì cái bước kế tiếp sẽ là CAT scan cái đường niệu.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống Và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice, địa chỉ phòng mạch là 1115 East Piney Parkway, phòng 135 Arlington, với số điện thoại là 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Bác sĩ là bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh thuộc hệ thống UT Southwestern. Và trong chương trình này thì quay lại với chương trình vẫn với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình nếu như mà quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe của mình. Và quay lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa bác sĩ Huyền Mỹ Đinh, thì cái nguyên nhân mà gây ra tiểu ra máu cho ở nam và ở nữ đó, thì nguyên nhân cũng khác nhau và cái cách điều trị cũng khác nhau. Tuy nhiên cái việc mà tiểu ra máu ở người cao tuổi thì sao ạ?
Ở những người mà cao tuổi đó thì thí dụ như là trên 50 tuổi thì cái nguy cơ mà bị ung thư của đường tiêu hóa nó cao hơn chẳng hạn. Thì nhưng mà ở cái trong trường hợp mà chảy máu đường tiểu đó, thì tất cả những bệnh nhân nào trên 35 tuổi là cái lứa tuổi trẻ hơn rất nhiều. Chỉ cần trên 35 tuổi thôi mà có triệu chứng chảy ra máu ở đường tiểu đó thì cần phải đi soi bằng quang. Còn những bệnh nhân nào mà dưới 35 tuổi đó thì tùy trường hợp mà mình sẽ quyết định là có nên đi soi bằng quang hay không. Nếu mà bệnh nhân mà có một trong những yếu tố nguy cơ cho cái ung thư của đường tiết niệu thì bệnh nhân chắc chắn là phải đi soi đường tiểu, soi bằng quang, cho dù ở lứa tuổi nào, trên 35 hoặc dưới 35 tuổi. Cái triệu chứng đó là khi mà đi tiểu đó thì sẽ bệnh nhân cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy khó chịu ở đường tiểu, và hoặc là bệnh nhân có đang hút thuốc lá, hoặc là trong quá khứ đã có từng hút thuốc lá rồi, hoặc là những bệnh nhân trong cái tiền căn mà về nghề nghiệp đó đã có tiếp xúc với một hóa chất nào đó trong công việc, thì những quý vị đó là phải đi soi bằng quang để loại trừ nguyên nhân ác tính trước.
Dạ vâng, và thưa bác sĩ, có phải rằng là một số cái bệnh ung thư đó thì thường khởi đầu với tiểu ra máu ở người cao tuổi, không biết điều này có đúng hay không ạ?
Ung thư thì sẽ tiểu ra máu, nhưng mà không phải tất cả những trường hợp tiểu ra máu đều là ung thư. Thì nhưng mà những bệnh nhân nào cao tuổi đó mà tiểu ra máu thì cái xác suất mà bị ung thư đường tiết niệu cao hơn những người trẻ. Thì Minh Nhung nói đúng đó. Thì nếu mà những người nào tuổi càng cao mà thấy có triệu chứng đi tiểu ra máu đó thì bác sĩ phải more aggressive, phải làm nhiều những cái xét nghiệm hơn để mình tìm cho ra nguyên nhân tại sao mà bệnh nhân bị tiểu ra máu như vậy.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống Và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe của mình, không chỉ cứ là cái căn bệnh tiểu ra máu, bất cứ một vấn đề gì về sức khỏe của mình, mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Huyền Mỹ Đinh, thì từ đầu buổi nói chuyện cho tới giờ thì Minh Dung cũng nghe bác sĩ nói về một số các nguyên nhân mà gây ra cái vấn đề là tiểu ra máu. Bên cạnh đó thì có một cái số thuốc nó cũng sẽ gây ra cái tác dụng phụ để mà mình khiến mình đi tiểu ra máu. Thì một số thuốc đó là những loại thuốc nào thưa bác sĩ?
Thường đó, cái vấn đề mà tiểu ra máu đó, đó là do viêm đường tiểu hay là viêm những ống thận đó. Thì các quý vị phải chú ý tới cái thuốc mà giảm đau nhóm NSAID. Quý vị nào mà có bệnh thận mà đi bác sĩ thận đó, thì sẽ rất là rành cái vụ này. Là bác sĩ thận lúc nào cũng dặn quý vị là không được uống những thuốc mà có cái chất giảm đau chống viêm, cái nhóm NSAID, giống như Motrin, Advil, Aleve, Naproxen, Etodolac. Tất cả những cái thuốc nhóm đó đó, nó có khả năng nó sẽ gây viêm cái ống thận đó.
Dạ vâng, và Minh Dung xin phép ngắt lời bác sĩ một chút bởi vì đã có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Dạ, vị thính giả này chờ lâu quá nên đã drop đường dây rồi. Xin mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Cho nên thì có một số những cái thuốc đó, những thuốc...
Dạ vâng, vị thính giả này gọi lại. Minh Dung xin mời và xin được biết quý danh ạ.
Dạ, xin chào chị. Dạ, em tên là Hồng hả chị?
Dạ, hello. Xin mời chị Hồng đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ, chị ơi, đây thì em nghe chưa có rõ, tại lúc nãy là em chưa có kịp mở máy lên nghe, thì nghe nửa chừng nên em cũng không biết rõ là cái bác sĩ đang nói về cái bệnh ung thư bàng quang hay gì. Chị Minh Dung.
Dạ, bác sĩ đang nói về vấn đề tiểu ra máu. Tuy nhiên nếu chị có thắc mắc gì về vấn đề sức khỏe thì cũng có thể đặt câu hỏi ạ.
Dạ hả chị. Chị, tại vì em làm nail đó chị, nhưng mà cái em ngồi nhiều quá không biết sao mà cái lúc nào em nằm ngủ tối ngủ em cũng nghe nó thống thốn ở dưới cái phần bụng dưới của mình. Mà em đi tiểu thì vẫn bình thường chứ không có ra máu gì hết. Nhưng mà em thấy nó như vậy hoài hoài, không biết là có bị vấn đề gì không chị. Em nhờ bác sĩ tư vấn giùm em á. Như là em á, là em cũng có đang đặt tránh thai á, nhưng mà cũng một năm mấy rồi, không biết gì nó có ảnh hưởng gì không. Nhờ bác sĩ tư vấn giùm em. Hello.
Dạ vâng, Minh Dung vẫn đang lắng nghe và vẫn đang cố kết nối lại đường dây với bác sĩ vì không hiểu sao là bác sĩ đã xuống đường dây rồi.
Dạ.
Dạ vâng, bác sĩ giữ đường dây nhé. Hello.
Dạ.
Dạ, bác sĩ có nghe được câu hỏi hay không ạ?
Dạ, câu hỏi là câu hỏi gì ạ?
Dạ, chị có thể vui lòng lặp lại được không?
Dạ, em hỏi bác sĩ là em không có bị đi tiểu ra máu, nhưng mà em làm nghề nail á, cho nên em còn cũng hơi nhiều. Nhưng mà em mỗi tối em đi làm gì thì em ngủ, em nằm xuống thì em nghe em feel giống như cái phần bụng dưới của em nó rất là nặng và nó rất kỳ. Cho nên là em mà cũng cái dài cũng khoảng thời gian cũng lâu rồi, nên em không biết là em có bị vấn đề gì không. Với lại trong thời gian này thì em cũng có đang mang dòng tránh thai á, thì em không biết là có ảnh hưởng gì không, thì em hỏi bác sĩ tư vấn giùm em đó chị.
Okay. Xin lỗi chị, bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ em 38 tuổi.
Xin lỗi chị tên gì cho mình gọi cho dễ.
Dạ, em tên Hồng chị.
Hồng ha. Về cái ngồi nhiều đó thì nó không có ảnh hưởng lên thận đâu, không có ảnh hưởng lên đường tiết niệu. Nhưng mà cái có đeo vòng tránh thai đó mà thấy nặng bụng dưới đó thì nên đi khám bác sĩ gia đình cũng được, hoặc là bác sĩ GYN, bác sĩ phụ khoa đó, để coi coi ở trong cái vòng của mình đó, nó có đúng hay không đó. Rồi có thường vòng tránh thai nó sẽ là một cái vật lạ trong cơ thể của mình. Do đó đó thì quý vị dễ bị nhiễm trùng ở trong âm đạo đó. Cho nên nên check về nhiễm trùng. Thường những triệu chứng mà về nặng bụng đó, mà nếu mà có thêm huyết trắng nữa đó, thì thường là nhiễm trùng âm đạo.
Dạ. Vậy mà giống như là em mang dòng cũng được một năm mấy rồi, gần 2 năm rồi. Thì giống như bao lâu là mình đi thay vòng một lần hả bác sĩ?
Đó là tùy loại vòng của hồng được đặt vô đó. Trên thị trường hiện nay ở Mỹ đó thì có hai loại vòng. Một cái là Paragard là vòng không có thuốc thì sẽ kéo dài được 10 năm. Còn một cái vòng khác đó tên là Marina đó là sẽ kéo được 5 năm. Thì thường các bác sĩ bên này người ta hay đặt cái vòng 5 năm. Thì lúc mà bệnh nhân đặt cái vòng đó vô đó thì sẽ có kinh ít đi hoặc là không có kinh luôn.
Dạ.
Còn cái vòng Paragard là vòng 10 năm đó thì vẫn có kinh bình thường. Không biết Hồng là đặt loại nào thì cái đó là phải hỏi cái người đặt lúc đầu đó. Coi cái vòng đó là vòng 5 năm hay vòng 10 năm để mình biết được.
Tại cái năm trước là em về Việt Nam chơi á, xong rồi thế em đặt luôn. Thì nên không đặt bên đây nên mình cũng không có làm nữa. Mà thấy lúc trước thì nó không có thấy nó nặng cái bụng lắm. Cái sau này thấy mỗi tối thì ban ngày thì không thấy nổi. Nhưng mà mỗi tối mình đi ngủ, khi mình nằm xuống thì giống cảm giác như cái bụng nếu mình nó nặng, nó trần trần sao á.
Nên đi khám thủ khoa hàng năm đó để kiểm tra coi có bị nhiễm trùng gì không. Dây nên đi làm siêu âm ở vùng chậu đó. Coi cái bệnh mà thường gặp ở phụ nữ là u xơ tử cung á. Có fibroid trong tử cung á.
Cách đây khoảng chắc cũng 7-8 năm gì đó, em có mổ u nang buồng trứng.
U nang buồng trứng cũng có thể là nguyên nhân nếu mà nó to đó. Cũng làm cho bụng mình nặng.
Nhưng mà cái đó là em mổ năm 2002. Em mổ năm 2002 là để lấy cái khối u ra. Thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà có thời gian gần đây thấy nó hay bị nặng ở cái bụng. Nó cũng không có kinh nguyệt, cũng bình thường. Cái gì cũng bình thường hết. Mà chỉ nghe nó nặng, thấy nó khó chịu.
Nên đi làm siêu âm bụng đi nha Hồng ơi.
Dạ dạ. Vậy để có gì em đi làm siêu âm. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ.
Không có gì, cảm ơn Hồng.
Dạ chào bác sĩ.
Mình cũng cảm ơn chị Hồng đã gọi vậy đó. Dạ chương trình và xin mời bác sĩ tiếp tục trình bày về căn bệnh tiểu ra máu.
Hồi lúc nãy mình nói tới
các loại thuốc. Dạ vâng.
Các loại thuốc à.
Dạ vâng.
Các loại thuốc mà
nó
gây ra tiểu ra máu đó.
Dạ, đúng
thì rồi. Có một số những cái thuốc mà chống ung thư giống như là cytoxan hoặc là những thuốc như là trụ sinh đó. Như penicillin có thể làm cho đường tiểu nó bị chảy máu. Có thể là nếu mà bệnh nhân uống thuốc chống đông giống như là thuốc Plavix hay là một số như là warfarin, coumadine chẳng hạn sẽ làm cho chảy máu ở nhiều cái cơ quan trong cơ thể. Có thể nguy cơ là bị chảy máu đó. Thì chảy máu đường niệu cũng là một trong những cái nguy cơ chảy máu của chất chống đông. Ngay cả uống aspirin là thuốc loãng máu đó cũng có thể làm cho chảy máu ở một cơ quan nào đó, như chảy máu ở trong dạ dày chẳng hạn. Ngoài ra mà những người mà exercise nhiều quá đó thì cũng nên, nếu mà thấy mà đi tiểu ra máu đó thì cũng nên giảm bớt đi exercise của mình. Thì tập thể dục nếu mà tập quá thể lực quá nặng đó cũng gây tiểu ra máu. Những cái trò chơi sport và thể thao đó mà nếu mà mình bị tổn thương va chạm vào cái vùng thận là hai quả thận nó nằm ở phía sau lưng đó, hai bên lưng, thì nếu mà có những cái ai mà đụng mình quá mạnh hoặc là mình té thì cũng có thể dập quả thận, nó cũng có thể làm chảy ra máu. Là lúc mình đi tiểu mình thấy máu trong nước tiểu. Một số những cái bệnh di truyền chẳng hạn như là cái bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm cũng có thể làm gây chảy máu vi thể. Nhưng mà mình chỉ sợ nhất là bệnh ung thư thôi.
Dạ vâng.
Lúc nào cũng phải soi chụp hình thận để loại trừ nguyên nhân ung thư đầu tiên.
Dạ vâng, chỉ lo lắng nhất là tiểu ra máu là cái triệu chứng đầu tiên của căn bệnh ung thư. Tuy nhiên đối với nếu như mà nhiễm trùng tiểu đó hoặc là tiểu ra máu mà ở lúc mà còn nhẹ đó thì chúng ta cần phải uống đủ nước đúng không ạ? Và Minh Nhung cũng có một người bạn và nói rằng là cái nước mà nước trái cây chắc là bác sĩ cũng biết là nước trái cây cranberry, không biết là trong cái trường hợp tiểu ra máu như vậy nếu mà mình uống vào thì có cái tác dụng đáng kể nào không ạ?
Cranberry juice là một cái loại nước trái cây rất là chua. Do đó khi mà mình uống vào đó, nó sẽ làm giảm cái độ pH của nước tiểu xuống. Thì sẽ có rất là lợi trong trường hợp nhiễm trùng đường tiểu. Khi nhiễm trùng đường tiểu mà độ pH của nước tiểu mà hạ xuống đó, thấp đó, thì sẽ làm ngăn chặn cái sự phát triển của vi trùng. Nên những cái trường hợp mà vi trùng mà bị nhiễm trùng nhẹ thôi đó, thì mình uống cranberry juice mình có thể vượt qua được mà không có cần uống thụ sinh. Cơ thể của mình cũng có những cái tế bào mà chống đỡ lại vi trùng đó, rồi mình uống thêm cranberry juice nữa thì sẽ làm giảm bớt triệu chứng rất là nhiều.
Dạ vâng, và còn một vài phút cuối của chương trình thì xin mời bác sĩ đúc kết trong buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Bệnh mà chảy máu trong đường tiểu đó thì nó có nhiều nguyên nhân gây ra lắm. Từ lành tính cho tới ác tính, từ nhẹ cho tới nặng. Thì để cho tìm được cái, tại vì cái triệu chứng đó của tiểu máu vi thể á, thường là bệnh nhân không có hề biết là mình tiểu ra máu, vì mắt thường mình nhìn không có thấy được. Chỉ có khi nào mà mình đi xét nghiệm đó thì mình thử nước tiểu mới thấy, nhìn với kính hiển vi mới thấy. Do đó đó cho nên lời khuyên đó là nên quý vị nên thử nước tiểu hàng năm trong kỳ khám tổng quát đó. Đừng có bỏ qua kỳ khám tổng quát. Có những quý vị bệnh nhân của tôi nói là ở hãng đã cho khám tổng quát rồi, cho nên quý vị không có muốn khám tổng quát ở phòng bác sĩ nữa, chỉ tới để khám bệnh thôi. Nhưng mà điều đó thì hoàn toàn không có đúng. Vì khám tổng quát ở hãng đó thì chỉ có thử máu, đo huyết áp, rồi người không có bác sĩ ở đó, người ta chỉ làm những cái mà căn bản thôi. Còn không có làm theo đúng guideline của một cái cuộc khám tổng quát hàng năm, tùy theo lứa tuổi của từng bệnh nhân. Cái đó là nên quý vị cho nên cần đi khám tổng quát hàng năm, một năm một lần.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và chương trình vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12 giờ 35 phút thứ 2, 2 tuần một lần. Minh Nhung kính chào bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau.
Xin chào Minh Nhung, xin chào quý vị khán giả của Đài 1600 AM.